Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Clouds of Glory, The Life and Legend of Robert E. Lee là một cuốn tiểu sử lịch sử của Michael Koda, viết về Robert E. Lee, vị tướng nổi tiếng nhất của phe Liên minh miền Nam trong nội chiến Hoa Kỳ. Cuốn sách không chỉ kể lại cuộc đời, sự nghiệp quân sự và những trận đánh lớn của Lee, mà còn tìm cách giải thích vì sao ông trở thành một biểu tượng gây tranh cãi trong ký ức lịch sử Mỹ. Koda đặt Lee vào đúng bối cảnh thời đại của ông, một thời kỳ bị chi phối bởi danh dự, nghĩa vụ, chế độ nô lệ và sự chia cắt chính trị sâu sắc. Vì vậy, đây không phải là một bản tường thuật đơn giản tôn vinh hay lên án, mà là một nỗ lực phân tích một nhân vật vừa có tài năng quân sự, vừa mang theo những mâu thuẫn đạo đức khó bỏ qua. Cuốn sách phù hợp với người quan tâm đến lịch sử nội chiến, tiểu sử nhân vật và cách huyền thoại lịch sử được hình thành theo thời gian. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Robert E. Lee hiện ra như một con người của bổn phận, nhưng bị ràng buộc bởi lựa chọn chính trị của thời đại. Điểm nổi bật của cuốn sách là cách Koda mô tả Lee như một con người luôn tin mình đang làm tròn bổn phận. Ông xuất thân từ một nền giáo dục và quân ngũ đề cao kỷ luật, danh dự và phục tùng trật tự. Chính vì vậy, Lee được khắc họa không chỉ như một vị tướng, mà còn như một cá nhân luôn tự xem mình đang hành động theo ý thức trách nhiệm. Tuy nhiên, Koda không để hình ảnh đó che mờ sự thật rằng Lee đã chọn đứng về phía Liên minh miền Nam, tức là chọn một chính thể gắn chặt với việc bảo vệ chế độ nô lệ. Sự căng thẳng giữa danh dự cá nhân và hệ quả chính trị là một trong những trục chính của cuốn sách. Nhờ vậy, Lee không bị biến thành hình tượng một chiều. Ông được đặt trong vùng giao nhau giữa lòng trung thành, niềm tin tôn giáo và những lựa chọn dẫn tới hậu quả lịch sử rất lớn. Thứ hai, năng lực quân sự của Lee được trình bày qua những chiến dịch quyết định, đặc biệt là Chancellorsville. Koda dành nhiều chú ý cho tài cầm quân của Lee, nhất là ở các chiến dịch cho thấy ông có thể tận dụng tình thế bất lợi để tạo ra bất ngờ chiến thuật. Trong số đó, Chancellorsville là ví dụ tiêu biểu, vì đây là trận đánh thường được xem như chiến thắng, chiến thuật nổi bật nhất của Lee. Cuốn sách nhấn mạnh khả năng đọc địa hình, chia tách lực lượng và tin tưởng vào các cấp chỉ huy dưới quyền để thực hiện những nước đi mạo hiểm. Điều này giúp giải thích vì sao Lee được nhiều người xem là một trong những vị tướng đáng nể nhất của nội chiến. Nhưng Koda cũng không dừng ở việc ca ngợi chiến thuật. Ông cho thấy các thắng lợi này luôn đi kèm rủi ro rất lớn và tài năng quân sự không thể tách rời khỏi tổn thất nhân mạng cũng như mục tiêu của phe mà Lee phục vụ. Nhìn như vậy, chiến tranh trong sách không phải là trò chơi của thiên tài, mà là nơi năng lực chỉ huy luôn mang theo cái giá đạo đức nặng nề. Thứ ba, cuốn sách giải thích cách Lee trở thành biểu tượng của danh dự miền Nam và huyền thoại hậu chiến. Một đóng góp quan trọng của Koda là không chỉ viết về Lee như một con người lịch sử, mà còn như một huyền thoại được dựng lên sau chiến tranh. Sau khi Liên minh miền Nam thất bại, hình ảnh Lee dần được tái tạo thành biểu tượng của lòng cao thượng, sự tiết chế và tinh thần danh dự. Koda gọi sự hình thành này là một phần của legend, tức là lớp huyền thoại bao quanh con người thật. Điều này đặc biệt quan trọng vì nó cho thấy ký ức lịch sử không đứng yên mà liên tục được chọn lọc và tô vẽ theo nhu cầu chính trị và văn hóa. Cuốn sách giúp người đọc nhận ra rằng Lee không chỉ được nhớ đến vì những việc ông đã làm mà còn vì cách nhiều thế hệ sau đó muốn nhớ về ông. Chính ở điểm này, tác phẩm vượt ra ngoài phạm vi một tiểu sử thông thường. Nó trở thành một nghiên cứu về cách một nhân vật gây tranh cãi có thể được biến thành biểu tượng, rồi tiếp tục bị tranh luận trong đời sống công chúng Mỹ. Thứ tư, Koda đặt vấn đề chế độ nô lệ và chủng tộc vào trung tâm của việc đánh giá Lee. Dù giọng viết của Koda nhìn chung cân bằng, cuốn sách vẫn không thể tách Lee ra khỏi vấn đề chế độ nô lệ. Đây là điểm khiến tác phẩm khác với những lối viết tiểu sử chỉ tập trung vào chiến công quân sự. Koda buộc người đọc phải nhìn Lee trong bối cảnh ông là một người miền Nam da trắng, chịu ảnh hưởng của trật tự xã hội, dựa trên nô lệ. Theo các nguồn phê bình được nhắc tới trong phần nghiên cứu, đây cũng là điểm gây tranh cãi nhất. Vì có người cho rằng Koda chưa đi đủ sâu vào hệ quả đạo đức và chính trị của lựa chọn ấy. Dù vậy, việc đưa chủ đề này vào trung tâm vẫn rất quan trọng, vì nó ngăn không cho Lee bị biến thành biểu tượng vô tội. Cuốn sách cho thấy một nhân vật có thể được ngưỡng mộ vì năng lực, nhưng vẫn phải bị đánh giá trong mối liên hệ với hệ thống mà ông phục vụ. Điều này làm cho việc đọc sách vừa hấp dẫn về lịch sử, vừa có tính phản tình. Cuối cùng, tác phẩm cân bằng giữa tiểu sử dễ đọc và tranh luận lịch sử, nên phù hợp cả người mới lẫn người đã biết đề tài. Clouds of Glory có giá trị đặc biệt ở cách nó kết hợp tính tường thuật hấp dẫn với mức độ nghiên cứu khá kỹ. Người đọc phổ thông có thể theo dõi mạch đời Lee và các chiến dịch chính mà không bị ngợp bởi thuật ngữ chuyên môn. Trong khi đó, người quan tâm sâu đến nội chiến vẫn tìm thấy nhiều chất liệu về chiến lược quân sự, bối cảnh chính trị và tranh luận quanh di sản của Lee. Cuốn sách đứng ở vị trí trung gian khá hiếm trong thể loại tiểu sử lịch sử, vì nó vừa có nhịp kể rõ ràng, vừa không né tránh những vấn đề khó như sự lựa chọn đứng về phe Liên minh miền Nam hay vai trò của Lee trong việc duy trì một xã hội nô lệ. Chính sự cân bằng này làm nên sức bền của cuốn sách. Nó không chỉ trả lời câu hỏi Lee là ai, mà còn đặt thêm câu hỏi vì sao nước Mỹ vẫn còn tranh cãi về ông cho đến hôm nay. Nhờ đó, tác phẩm có giá trị như một cánh cửa vào cả lịch sử chiến tranh lẫn lịch sử ký ức. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai muốn đọc một tiểu sử lịch sử nghiêm túc về Robert E. Lee, đặc biệt là độc giả quan tâm đến nội chiến Hoa Kỳ, lịch sử quân sự và cách các nhân vật lớn được thần thoại hóa sau khi họ qua đời. Nếu bạn tìm một bản kể đơn giản chỉ để tán dương chiến công, đây không phải là lựa chọn duy nhất. Nhưng nếu bạn muốn hiểu vì sao Lee vừa được ngưỡng mộ vừa bị chỉ trích và vì sao hình ảnh của ông vẫn còn gây tranh luận trong đời sống Mỹ, cuốn sách này cung cấp một khung nhìn hữu ích hơn nhiều. Điểm nổi bật của nó so với nhiều sách cùng đề tài là sự kết hợp giữa tường thuật dễ đọc, phân tích chiến dịch quân sự và chú ý đến lớp huyền thoại bao quanh nhân vật. Nó giúp người đọc thấy rằng lịch sử không chỉ là chuỗi sự kiện, mà còn là cách con người diễn giải ký ức, danh dự, thất bại và trách nhiệm. Vì thế, đây là một cuốn sách đáng đọc cho cả mục đích hiểu biết và suy ngẫm phê phán. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Korda, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!